xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 12 tháng 6 với chủ đề Động cơ sai trật. Kinh Thánh nền tảng trong Phục Truyền đoạn 1 câu 41 đến câu 46.
Lúc đó các ngươi bèn đáp cùng ta mà rằng: Chúng tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, chúng tôi sẽ đi lên chiến trận và làm mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã phán dặn. Mỗi người trong các ngươi nịt binh khí và toan dạ dột đi lên núi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói cùng dân sự, chớ đi lên và chớ chiến trận, vì ta không ngự giữa các ngươi, e các ngươi bị quân thù nghịch đánh bại. Ta có thuật lại những lời này, nhưng các ngươi không nghe ta, nghịch mạng của Đức Giê-hô-va, đầy sự kiêu ngạo kéo đi lên núi. Bây giờ, người Amorít ở trong núi này, đi ra đón và đuổi các ngươi như thể đoàn ong, đánh bại các ngươi tại Seir cho đến Họt Ma. Khi trở về, các ngươi có khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không lắng tai và chẳng khứng nghe tiếng của các ngươi. Ấy vì thế nên các ngươi ở tại Ca-đe lâu ngày, nhiều ngày biết dường bao.
Và câu gốc trong Phục Truyền đoạn 1 câu 41 phần A: Chúng tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, chúng tôi sẽ đi lên chiến trận và làm mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã phán dặn. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Khi người Israel biết Đức Chúa Trời nổi giận vì sự bất tuân của họ, họ đã làm gì? Tại sao người Israel lại bị thảm bại trong tay người Amorit? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì trong cuộc sống với Chúa? Kính thưa quý thính giả, phân đoạn Kinh Thánh hôm nay tái hiện một câu chuyện lịch sử nhỏ trong cả dòng lịch sử chung của tổ phụ người Israel. Câu chuyện này khiến độc giả không khỏi thắc mắc về những phản ứng kỳ lạ của tổ phụ người Israel trước những mệnh lệnh Đức Chúa Trời ban truyền. Ấy là khi Chúa đã hứa sẽ đi trước, dẫn đường và chiến đấu cho họ trong các cuộc chiến với người Amorit, được chép trong câu 30, thì tổ phụ người Israel lại lo sợ phải chết trong tay những dân tộc rền ràng ấy, nên đã từ chối tiến lên đánh chiếm miền đất hứa. Tuy nhiên, khi thấy Đức Chúa Trời nổi giận vì họ đã nghi ngờ và thiếu đức tin nơi Ngài, thì họ lại sợ và ùng ùng kéo lên núi để đánh người Amorit. Mặc dù Chúa đã sai ông Môi-se cảnh báo họ rằng Ngài không ngự giữa họ trong trận chiến nữa, được chép trong câu 41 đến câu 43. Điều này cho thấy động cơ đi đánh trận của tổ phụ người Israel xuất phát từ nỗi sợ hãi bị Đức Chúa Trời trừng phạt, chứ không xuất phát từ lòng tin cậy nơi lời hứa của Ngài. Thế nên, dù bề ngoài thấy như là họ có nghe và làm theo mệnh lệnh của Chúa, nhưng động cơ sâu thẳm bên trong lại hoàn toàn khác hẳn. Hơn nữa, họ đã thiếu sự nhạy bén tâm linh để nhận biết đâu là thời điểm cần phân theo lời Chúa và đâu là thời điểm cần yên lặng để suy gẫm về những hành động đã làm buồn lòng Chúa của mình. Chính bởi hai yếu tố trên đã khiến cho tổ phụ người Israel thảm bại trong tay người Amorit và nếm trải bao nỗi đắng cay khi Chúa không ngự cùng họ, được chép trong câu 44 đến câu 46. Trong cuộc sống hàng ngày, lắm khi chúng ta cũng giống như tổ phụ người Israel, phần theo lời Chúa vì lo sợ bị Ngài trừng phạt, hơn là vì tin cậy nơi lời hứa tốt đẹp của Chúa dành cho những người sống thuận phục Ngài. Khi nỗi lo sợ bị trừng phạt là động cơ thúc bách chúng ta làm theo lời, thì sự vâng lời ấy không đến từ tấm lòng phong phục, mà đến từ sự đối phó với Ngài. Chẳng hạn như động cơ chúng ta trung tín đi nhà thờ, không dám bỏ một buổi nào, hằng hái tham gia công việc Chúa, nếu xuất phát từ ý niệm kính yêu Chúa, muốn được sống theo lời Chúa dạy, sẽ khác hoàn toàn với việc lo sợ bị Chúa trừng phạt không bằng phước. Nếu mọi việc chúng ta làm xuất phát từ lòng lo sợ Chúa trừng phạt, thì những việc ấy cũng giống như những hoạt động tôn giáo, không hơn không kém. Xin Chúa giúp chúng ta vâng theo lời Chúa vì chính Ngài, chứ không phải vì sợ hãi bị Ngài trừng phạt. Động cơ nào thúc đẩy bạn làm theo lời Chúa? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con sống và làm theo lời Chúa xuất phát từ tấm lòng kính yêu Chúa chân thật của con, chứ không phải xuất phát từ sự đối phó với Ngài. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Hội Thánh miền Nam, xin cầu nguyện cho Thường trực Ban trị sự Tổng Liên hội miền Nam, Quý Mục sư Thái Phước Trường, Mục sư Phan Vĩnh Cử, Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Mục sư Phan Quang Thiều, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Mục sư Phan Văn Cử và Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, cùng quý vị lãnh đạo các hệ phái, yêu Chúa hết lòng, thương yêu nhau. Xin Chúa đầy ơn trên từng người trong ban trị sự, cho họ sự khôn ngoan để lãnh đạo, hầu hướng dẫn hội thánh và từng con dân Chúa trọn lòng yêu Chúa, sốt sắng cầu nguyện và hết lòng sống đạo. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 13 tháng 6.